Thế thì câu chuyện nó xảy ra là khi người ta đến như vậy, đáng nhẽ là tôi nên đến để chào từng người rồi welcome họ để cho họ cảm thấy được đón tiếp. Nhưng cái buổi chiều hôm đó tôi đã không có làm như vậy. Và khi bắt đầu, trong cái giờ khai mạc, thì tôi nói cho họ rằng có nhiều người nghĩ rằng khi mà đến đây như vậy là họ phải hy sinh thời giờ cho Chúa. Họ vất vả phải dẹp những chuyện này chuyện kia rồi hy sinh đến đây. Tôi nói thật cho anh chị em không có hy sinh gì cả. Thế thì ngay cái câu mở đầu của tôi có lẽ một phần hơi mạnh, cho nên người này cảm thấy bị dội lại. Bởi vì họ đến đây trong cái tâm trạng là thực sự không có muốn đến, cho nên không cảm thấy được welcome thì đã là một cái gì đó làm cho người đó không có vui rồi. Rồi cái ngôn ngữ của tôi làm cho cái người này hơi bực mình. Người đó giơ tay. Con xin lỗi cha. Nếu con không hy sinh thì con không thể đến đây được. Cuối tuần này con ở nhà còn biết bao nhiêu công việc. Khi chợt nghe như vậy thì tôi biết rằng người đó không có bắt được cái ý của tôi. Nhưng mà bởi vì tôi nói quá vội thì thôi tôi cứ để cho người đó nói. Nhưng mà trong cái lúc mà cái xúc động nó lên đó, thì bao giờ người ta cũng ít khi kìm hãm được. Cho nên cái người này quay sang mấy cái người bên cạnh mà đã gọi điện thoại khuyến khích nâng đỡ người này đi. Còn tôi xin lỗi các anh, các chị, có phải là các anh, các chị bắt chước nhau không mà người nào cũng nói rằng đi tĩnh tâm thì gặp Chúa rồi. Tôi thấy cái bầu không khí nó hơi căng thẳng rồi. Thì thôi, tôi để cho êm dịu xuống rồi vào kinh tối rồi đi ngủ. Rồi câu chuyện tiếp tục xảy đến chiều ngày hôm sau. Qua một ngày, thinh lặng, tối hôm thứ sáu trước khi kinh tối đi ngủ, thì cũng người này. Nhưng mà lần này thì giơ tay lên và nói rằng thưa cha, con xin lỗi cha vì những gì con nói ngày hôm qua. Và tôi cũng xin lỗi anh chị em. Sau một ngày, tôi chưa có gặp Chúa, tôi chưa có cảm thấy bình an, nhưng có một cái gì đó bắt đầu xảy đến với tôi. Cả một ngày thinh lặng, tôi thấy nếu tôi không đến đây, thì Chúa vẫn là Chúa. Cho nên hôm qua khi cha nói rằng không phải là hy sinh để đến đây, hy sinh là mình thiệt cái gì để cho người khác, thế còn tôi không đến đây thì Chúa thiệt cái gì? Rồi người này nói tiếp. Cũng giống như ngọn đèn kia. Tôi chạy ra ngoài thì ngọn đèn nó vẫn sáng. Chứ không phải vì thiếu mặt của tôi mà ngọn đèn nó bớt sáng đi. Thiên Chúa là ánh sáng. Thì có tôi hay không có tôi, sự thánh thiện, ánh sáng của nơi Thiên Chúa vẫn trọn hảo rồi. Thí dụ, tôi đứng ở đây thì tôi ấm, tôi chạy ra ngoài kia, thì cái lò sưởi nó vẫn ấm. Không phải có mặt của tôi mà cái lò sưởi nó ấm, và vắng mặt của tôi thì cái lò sưởi nó bớt ấm đi. Như vậy, tôi đến đây là không phải tôi hy sinh cái gì cho Chúa, mà có lẽ là Chúa sắp sửa cho tôi cái gì. Anh chị em thân mến, trong chúng ta nhiều người vẫn luôn luôn có một não trạng rằng tôi đi lễ là để tôi dâng thời giờ này lên cho Chúa. Tôi tụng kinh là để tôi dâng lên cho Chúa. Trở lại với lời tiền tụng, thì giáo hội dạy chúng ta rằng những lời kinh ca ngợi của chúng ta không có thêm cái vinh quang gì cho Chúa cả, bởi vì Chúa đã vinh quang trọn vẹn rồi. Nhưng mà những lời ca tụng của chúng ta đem lại ơn cứu độ cho chính chúng ta. Vì thế, anh chị em, chớ gì chúng ta thay đổi cái não trạng suy nghĩ của chúng ta khi chúng ta đến để tụng kinh, khi chúng ta đến để ngợi khen là để cho vinh quang của Thiên Chúa, tình thương của Thiên Chúa đến với chúng ta. Anh chị em, chúng ta cần Chúa trong đời sống của chúng ta. Và cách riêng đối với những anh chị em không cùng tôn giáo với chúng tôi, chớ gì chúng ta hãy cầu nguyện với Thượng Đế, với Đấng Chí Tôn của lòng mình. Bởi vì tôi nghĩ con đường đẹp là con đường chúng ta là những kẻ phàm nhân, chúng ta khiêm nhường để xin ơn trên, để cầu xin đấng tối cao soi sáng nâng đỡ con đường chúng ta đi. Bởi vì kẻ khôn ngoan là người đi tìm ánh sáng, chứ không bắt ánh sáng đi tìm mình.
Ai trong các con có bạn hữu nửa đêm đến nhà mình nói: "Bạn ơi, cho tôi mượn mấy tấm bánh, vì bằng hữu ở xa tới mà tôi hết đồ ăn rồi." Người ở trong trả lời: "Đừng quấy rầy người ta, cửa đóng rồi, trẻ nhỏ ngủ hết, ai dậy mà lấy cho ông được. Nhưng nếu họ cứ gõ hoài, ta bảo thật, người ấy không dậy mà cho vì tình bạn bè, thì ít ra vì họ quấy rầy nên cũng ráng dậy mà lấy cho họ. Nên ta bảo cho các con rõ, vì hễ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ sẽ mở cửa cho." Luca chương 11 câu 5 tới câu 10.
Khi người không đáp trả. Chúa bảo tôi đến gõ cửa, ở đấy có chờ đợi. Đó là lời xác định của Chúa. Như vậy, chắc chắn tôi sẽ bắt gặp nếu tôi kiếm tìm. Tôi sẽ tìm thấy nếu tôi gian xin. Nhưng trong đời, tôi đã kinh nghiệm một nỗi bận tâm khó hiểu. Tôi gọi mà Chúa không đáp trả. Tôi xin mà Chúa không cho. Có những vực sâu của tâm hồn, có những đêm dài bất an, tôi hướng về Chúa, nhưng tôi không gặp. Tôi không ước mơ những ước mơ lớn, tôi chẳng xin sang giàu. Tôi chỉ xin cho tôi nhẹ bớt khổ đau tâm hồn. Tôi chỉ xin cho đỡ kéo dài bệnh tật của thân xác. Tôi chỉ xin Chúa soi cho tôi một ánh đèn khi tôi phải quyết định những vấn đề quan trọng. Tôi chỉ xin Chúa giữ tôi lại trước đêm đen mịt mùng, cám dỗ. Nhưng tiếng tôi từ vực sâu lại vọng về với tôi trong nỗi vắng. Những lúc tôi cần Chúa nhất thì Ngài lại bỏ tôi đi xa. Vì sao người im tiếng?
trong đời sống cầu nguyện. Có những ngày tháng, chúng ta cầu nguyện, nhưng dường như Thiên Chúa không đáp trả. Có những lúc chúng ta rất mỏi mệt cho một tiếng kêu, và dường như Thiên Chúa vắng mặt. Thiên Chúa có im tiếng không? Có khi Thiên Chúa trả lời chúng ta bằng sự thinh lặng. Có khi sự thinh lặng của Ngài là ngôn ngữ đang nói với mình. Thế rồi, có phải là Thiên Chúa đang nói mà tôi không nghe không? Thế rồi cũng có thể là cánh cửa mở nhưng mà tôi lại không vào không? Cho nên cuộc đối thoại giữa con người chúng ta với Thiên Chúa và những khoảng trống thinh lặng là những khoảng trống rất nhiệm màu. Có khi Ngài bảo, hãy vào sa mạc, hãy ra một bờ đá lặng thinh, hãy khép lại, bớt cửa lòng, rồi chúng ta sẽ nghe thấy tiếng của Thiên Chúa. Nhưng mà chúng ta lại sợ những bờ đá vắng vẻ. Chúng ta lại yêu những vũ tiệc của trần thế. Như vậy, làm sao chúng ta có thể nghe? Cũng như để nghe tiếng hót của con họa mi, thì người ta phải tránh những tiếng ve của con ve sầu inh ỏi. Biết đâu trong linh hồn của chúng ta đang có những tiếng ve sầu inh ỏi, thì làm sao trong giờ cầu nguyện, những phút giây ấy, chúng ta nghe được tiếng nói của Thiên Chúa là tiếng nói của một loài họa mi. Thiên Chúa có thờ ơ không? Hay là có phải Thiên Chúa không đáp trả bởi vì tôi bất xứng với ân sủng của Ngài? Trong trường hợp này, thì ai có thể trách là vì sao không có mặt trời nếu cái người đó cứ tiếp tục ở dưới hầm sâu? Không ai có thể trách được là sao không có bình an nếu chúng ta tiếp tục đi vào trong khu vườn của tham lam. Cũng giống như một người cha tốt lành thì phải đóng cửa lại, làm sao để cho con của mình vào và phung phí hết tất cả phần tài sản mà người cha đang để dành cho nó. Bởi thế, sự thinh lặng của Thiên Chúa trong liên hệ cầu nguyện của chúng ta luôn luôn là thinh lặng, có tiếng nói của một chiều cao nào đó.
Vì sao Chúa không cho tôi điều tôi xin? Đã bao lần Chúa bắt tôi đi? Tôi đi trong gian nan, mỏi mệt. Tôi muốn ghé tạm xuống đường ngồi nghỉ, nhưng Chúa biết, để tôi ngồi nghỉ, dần dà tôi sẽ nghe theo tiếng nói của đất thấp, tôi sẽ lười biếng đối với tiếng gọi của trời cao. Tôi trách vì sao người không cho tôi lập nghiệp trên những ước mơ của tôi, xin làm quê hương trên những ý nghĩ riêng tư của tôi. Ngài chẳng đáp trả, vì Ngài biết đường dễ dãi sẽ dẫn đến hư đi. Trong những đêm đen như mù mịt, tôi gõ, nhưng cánh cửa chẳng mở. Phải chăng chỉ có Ngài, Ngài mới biết những gì là tốt nhất cho phần rỗi của tôi. Như vậy, không đáp trả có phải là dấu chỉ của tình thương không?
Bạn thân mến, ngày còn bé, tôi không biết cầu nguyện là thế nào. Nhưng tôi chỉ biết rằng cha tôi ở ngoài mặt trận và tôi phải xin Chúa gìn giữ cha tôi. Tôi còn nhớ, đêm đêm, mẹ tôi gọi các con lại đọc kinh tối, rồi mẹ tôi bảo tôi cầu nguyện. Tôi chỉ mong cho cha tôi được bình yên. Một lần đạn, cha tôi có thể ra đi. Một trái mìn kín đáo, cha tôi có thể sẽ không bao giờ trở về. Trong cái trí óc non dại của tôi biết một ngày nào cha tôi không trở về thì mẹ tôi khổ lắm. Mẹ tôi sẽ là một người đàn bà quá bụa, còn tôi là một đứa mồ côi. Vì thế lời cầu nguyện đơn độc của tôi là tôi xin Chúa gìn giữ cha tôi để cha tôi được bình yên. Thế rồi câu chuyện đã đến. Một ngày kia, chiến tranh đổ xuống ngay ngôi làng của tôi. Tôi còn bé, nhưng trong trí óc non dại của tôi hiểu những nỗi đau nghẹn ngào của những người có người thân vừa mới vĩnh biệt. Hôm đó, mưa ướt lẹp xẹp. Tôi nghển cổ nhìn qua cái cửa sổ đông chật người. Một chiều mưa rất là ảm đạm, lạnh lẽo. Mái lá thấp, tôi còn nhớ những giọt nước mưa rơi xuống, lạnh. Trong nhà, đông đầy người, tiếng khóc, tiếng la. Tôi nghển cổ nhìn qua, thì tôi thấy chân của một người cậu họ của tôi đang nằm sóng xoài. Cậu đã chết rồi. Đôi chân ấy ám ảnh tôi. Tôi còn nhớ mãi cái buổi chiều nặng nề ấy. Bùn dính lem luốc khắp cả. Ai đã bắn cậu? Đêm qua, chiến tranh vừa xảy xuống căn làng của tôi. Ai đã bắn cậu? Có phải kẻ mà cậu chưa kịp bắn không? Tôi cũng tò mò như bao nhiêu đứa trẻ khác. Chúng tôi chạy ra ngoài cánh đồng để xem chiến tranh. Những hố bom vừa mới thả xuống đêm qua. Đất bị bật lên còn mới tinh. Xác người, vải băng trắng, máu. Giữa những xác người ấy, tôi thấy một người nằm chết cong queo, cụt chân. Bom nổ đã làm cho máu bầm khô. Và trên cái khuôn mặt cháy đen ấy, tôi không quên được, có một sâu tràng hạt vẫn còn vòng quanh cổ. Như vậy, kẻ chết đêm qua là một bộ đội. Điều làm tôi ngỡ ngàng là bộ đội cũng tin vào Chúa như tôi hay sao? Trong cái trí óc non dại của tôi, từ ngày đó, mỗi lần giúp lễ, nhìn lên thánh giá mà hồn tôi bâng khuâng, tôi thấy Chúa dường như là rất buồn. Tôi quỳ đây, tôi cầu nguyện xin Chúa chở che cha tôi ở ngoài mặt trận. Nhưng biết đâu người cán bộ kia cũng có người con bằng tuổi tôi ở ngoài miền Bắc xa xôi, cũng cầu nguyện cho cha nó được bình an trở về. Và tôi cứ tưởng tượng, trong cái trí óc non dại của tôi, nếu nó cũng là một cậu bé giúp lễ như tôi, rồi cứ mỗi sáng, mẹ nó cũng đánh thức nó dậy, dậy thật sớm, đi giúp lễ, cầu nguyện cho cha đang ở mãi trong miền Nam. Năm tháng bật tin, chiều chiều, tối tối. Biết đâu mẹ nó cũng rối bời lòng trí, cũng thẫn thờ nhìn về phương Nam, rồi giục nó đọc kinh. Như vậy, Chúa nghe lời của tôi để cha tôi có thể giết họ trước khi họ giết cha tôi. Hay Chúa nghe lời cậu bé kia để cha cậu có thể giết cha tôi trước khi cha tôi giết họ. Cả hai cậu bé cùng cầu nguyện, Chúa biết nghe ai. Và trong những ngày ấy, trong cái tuổi thơ nhỏ dại ấy, tôi thấy rất là bâng khuâng. Tôi nghĩ là Chúa không có câu trả lời. Tôi chỉ cảm thấy rằng Chúa khó xử ghê gớm lắm. Chúa trên thập giá như càng thêm đau đớn. Mỗi lời cầu của tôi là một vết thương cho Chúa. Và mỗi nỗi lo âu của cậu bé ngoài miền Bắc kia cũng làm cho Chúa khổ thêm. Rồi tôi lại hình dung Chúa như một người cha. Đứa con thứ nhất chạy đến, nói với Chúa: "Cha ơi, cha cho con dao để con chém nó." Rồi đứa con kia lại chạy lại, sợ hãi, kêu lên: "Cha ơi, đừng, đừng, con cũng là con cha này." Và lúc đó thì tôi thấy người cha chỉ còn biết đau đớn mà thôi, vì cả hai đều là con của mình. Từ đó, mỗi buổi sáng giúp lễ, tôi thấy Chúa trên thập giá như ngậm ngùi, tay dang rộng, thêm mãi khổ thương. Từ ngày đó, trong cái trí óc non nhỏ của tôi hiểu mơ màng rằng bất cứ hành động nào gây thương tích cho nhau thì cũng là làm khổ cho cha trên trời.
Khi không đáp trả, đó cũng là một cách trả lời. Trả lời bằng lặng im nhiều khi lại là câu trả lời thâm sâu và hàm chứa nhiều ý nghĩa. Niềm tin là lời cầu nguyện để xin được biến đổi, như thổi đất sét. Tin mình nằm trong tay người thợ lành nghề. Người thợ gốm biết loại đất sét nào có sức chịu đựng để đúc gạch lót đường, loại nào có thể tạc tường. Niềm tin vững vàng là phó thác trong tay người thợ gốm vì tin rằng mình được yêu thương và săn sóc. Tin vững vàng hệ tại phó thác rằng Chúa là người thợ gốm khôn ngoan và không lầm lẫn trong công trình sáng tạo. Chứ tin vững vàng không có nghĩa là tin mình sẽ biến đổi được ý định của Chúa để đạt được điều mình xin. Có những lời xin chẳng bao giờ được đáp trả, nhưng lại là một ân sủng thật lớn lao.
Bạn thân mến, qua kinh nghiệm của tuổi thơ, lớn lên, tôi hiểu thêm. Khi Chúa không đáp trả, không có nghĩa là người im lặng, nhưng chính sự im lặng của người, chính cái không đáp trả ấy, Chúa đang nói với chúng ta bằng một ngôn ngữ rất sâu, rất nhiệm màu.
Lạy Chúa, mỗi khi con cầu nguyện thì cho con biết xin được biến đổi, chứ đừng biến đổi Chúa. Làm sao con có thể biến đổi sự khôn ngoan của Chúa thành sự vụng về của con? Khi con nài Chúa làm theo ý con là con muốn đem sự hoàn hảo của Chúa thành những bất toàn giống như của con. Những lời con xin nhiều khi rất đẹp, nhưng chỉ là đẹp theo cái nhìn của con mà thôi. Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng có những lời xin mà Chúa chẳng thể đáp trả được. Và chính lúc Chúa im lặng lại là lúc Chúa đang nói với con bằng ngôn ngữ nhiệm màu nhất.